Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, hàng tuần được truyền đi trên băng tần của tổng đài 1480 AM vào mỗi chiều chủ nhật từ 6:30 đến 7:00. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính chào quý thính giả, xin mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh cho chủ đề Vọng tưởng từ đâu, hôm nay được diễn đọc bởi các sứ ngôn viên Nguyên Hà, Bích Ti, Nguyễn Phú Hùng, Lan Thủy, Toàn Tâm Minh, Phương Hồng Quế, Toàn Tịnh, Mắt Nâu, Toàn Diệu và Mỹ Ái.
Chúng sinh là Phật từ thuở ban đầu, như băng với nước vốn chẳng khác đâu. Nếu không có nước làm sao có đá, ngoài chúng sinh ra không Phật để câu.
Toàn Diệu xin mời quý thính giả nghe tiếp về đề tài Vọng tưởng từ đâu, hôm nay tiếp theo và hết. Chân như Phật tính, hay còn gọi là cái tự tính Niết Bàn, thì thường lạc vô ngại. Tại sao tự nhiên lại có vọng tưởng, là những thứ suy nghĩ miên man, đảo điên, không bao giờ dứt như thế? Xin thưa, chỉ vì một niệm mê mờ tự khởi lên vọng tưởng, không có nguyên do. Nhưng đã là vọng, thì không phải thật. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy như vậy. Vâng, cái niệm mê, vô minh này từ vô thủy vô sinh, hay còn gọi là cái bất tư nghì, khởi lên. Mà đã gọi là vô thủy vô sinh, thì không có cái bắt đầu, cũng không có cái cuối cùng. Vậy làm sao lại có chỗ khởi? Do đó chúng ta nên hiểu, cái vọng niệm mê ấy chỉ là vọng thôi. Vì vậy mới gọi nó là niệm mê. Giống như ở trong mơ thì đâu có gì là thật. Nếu không hiểu rõ thì ai cũng chấp thật cả, để rồi tự đi vào mọi phiền não, đau thương, nhân quả nghiệp báo, luân hồi sinh tử. Cũng vì một niệm mê này mà trong kinh nói rằng sự bắt đầu của đạo là sinh ra một hay là nhất. Một này là vô vi. Vô vi đây, dù chỉ là khái niệm về cái giác, tức là biết, một cách mơ hồ, thơ ngây, tự nhiên, chưa rõ rệt gì cả. Tuy vậy, nó cũng đã có một chút xíu vật chất, nên không hoàn toàn tinh khiết. Do lẽ đó mà nó không thể là cái tính vốn vô vi, là cái tuyệt đối tinh khiết, là pháp tính, là cha mẹ, là căn bản của vạn pháp được. Rồi từ cái một đó mà sinh ra cái hai. Cái hai này là vọng tâm thức, tức vọng tâm thức của kiến, văn, giác, tri, tức là cái thấy, nghe, hay, biết, còn gọi là vọng kiến hay vọng nhị kiến thường tình của chúng ta. Trong cái tâm thức thấy, nghe, hay, biết đó, có ý thức là thức số 6, tức là cái thức luôn phân biệt chia hai. Và vì luôn chia hai, nên có năng, có sở, có ta, có người, có âm, có dương, có thân, có tâm, có cảnh, có động, có tịnh và muôn cảnh vật, vân vân. Cái tâm thức nhị biên này còn gọi là nhất niệm vô minh hay một niệm bất giác, cũng vẫn là tên của niệm chia hai. Vậy tất cả cũng chỉ vì từ một là vô vi. Từ vô vi sinh ra hai là cái vọng tâm thức phân biệt. Từ hai sinh ra ba là vạn pháp. Do lẽ đó, vọng tưởng và tội lỗi đều do tự ngã giả dối tạo dựng nên. Có năng, có sở như đã nói ở trên. Nhưng vọng tưởng lại càng bi đát và ngày càng nặng hơn, vì từng giây phút, ngày qua ngày chúng ta phải tiếp xúc, liên hệ với ngoại cảnh, tức là các giác quan của chúng ta phải tiếp xúc với mọi đối tượng của nó, nghĩa là sáu căn luôn tiếp xúc với sáu trần, mà có sự phân biệt không thể ngừng, và sự suy nghĩ không thể ngưng. Đó là hậu quả của một niệm bất giác ban đầu mà có đủ loại vọng tưởng như thế. Những vọng tưởng này chẳng ngoài sự yêu ghét, hơn thua, buồn vui, đẹp xấu, sướng khổ, thật giả, vân vân. Cứ như thế mà chúng ta bám víu vào chúng để nhớ, để thương, để hờn, để giận, để thù oán. Mọi sự thấy nghe, hành động bởi phản ứng của sự tiếp xúc với những đối tượng là muôn loài muôn vật đều bị kho tạng thức số 8 lưu giữ lại. Những hình bóng, dù là chi tiết vi tế nhất của mọi hành động, lời nói, ý tưởng, vân vân, đều tự động bị phản chiếu trong tâm. Cũng giống y như một tấm gương tự động phản chiếu mọi vật, dù nhỏ bé nhất, cũng không mảy may thiếu sót. Mặc dù tâm ấy, gương ấy không hề cố ý phản chiếu. Do những bóng hình bị lưu giữ trong tâm như vậy, nên khi có sự tiếp xúc, giao tế, liên hệ hàng ngày, mà đủ nhân duyên với hình ảnh nào trong tâm thức, thì tự động những hình bóng ấy trồi lên thành sự suy nghĩ của chúng ta. Đó, những cái ấy là vọng tưởng. Nhưng những vọng tưởng này vốn không hiện hữu và trường tồn mãi được. Chúng chỉ tạm theo nhân duyên hiện tại hội đủ mà trồi lên thôi. Tức, chúng trồi lên theo duyên liên hệ đến những gì chúng ta đã thấy, đã nghe, đã học, đã làm, đã xảy ra trong quá khứ và những gì không có trước mặt.
Khi đã hiểu những vọng tưởng giả dối ấy không có thực chất, mà chúng chỉ là những gì do chính chúng ta tự theo dệt, tự tưởng tượng ra, thì cần gì để ý và bám víu vào chúng, vì trong thực tế, những gì có tạo tác thì đều phải bị hủy diệt. Chúng ta chỉ việc không vui thú hưởng ứng với chúng, không bám víu vào chúng thì vọng tưởng không sinh, không bám víu vào chúng thì không bị mê hoặc, không theo chúng, không chống chúng, không dứt chúng, cũng không đè nén những sinh khởi, vì đè nén là chia tâm thành hai, cũng không lẫn trong chúng, cũng không chống đối chúng, vì càng chống đối thì tư tưởng càng phát triển mạnh, không giúp chúng tăng trưởng, tức không nghĩ nhiều, không đi sâu vào chúng, hãy để mặc chúng thì chúng tự biến vào Phật tâm. Sự biến đi ấy chính là cái bất diệt, mà cái bất diệt là cái bất sinh. Cái bất sinh bất diệt hay cái Phật tâm này mới chính thật là chúng ta. Nó không hề có một tư tưởng gì, nó không hề có một vật gì, nó cũng không cần khởi ý tưởng, cũng không cố ý gì mà tự phân biệt một cách vô tư, nhưng nó không dính mắc mà tự hiểu biết một cách sắc bén, cũng như mọi hành động và lời nói đều phản ứng rất nhanh nhẹn, rất linh hoạt. Đó chính là diệu dụng, là công năng chiếu sáng thường hằng của tâm tính. Nó tự biết tùy cơ mà ứng dụng trong mọi môi trường, mọi hoàn cảnh. Khi đã biết rõ như thế, thì việc chúng ta đừng bám víu vào mọi vọng tưởng là phù hợp với chân tính. Nhưng đừng hiểu lầm là trong tâm tính ấy không có một niệm gì cả, kẻo lại đi lạc vào vô ký không, tức là không chấp không có gì. đó là cái chấp của tâm thức, luôn chấp thật là có hay thật là không. Do đó mà trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ mới dạy lập vô niệm làm tông. Nghĩa chữ vô ở đây là vô nhị tướng, tức là vô đối đãi năng sở, và vô mọi tâm trần lao, tức là vô vọng tưởng chấp trước và không dính mắc sáu trần. Nghĩa chữ niệm ở đây là niệm chân như bản tính, vì chân như có tính nên mới khởi niệm. Chân như là thể của niệm, niệm là dụng của chân như. Chân như tự tính khởi niệm, nhưng không giống như cái niệm của nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, tức là cái niệm giả dối lúc nào cũng có năng niệm và sở niệm. Lục Tổ cũng vậy, Phật tính có trong muôn loài muôn vật, nếu không có tính này, niệm này, thì lập tức sáu căn và sáu trần bị loại ngay. Vậy là nhờ có cái tính bát nhã mà chúng ta thấy được vọng tưởng liên tục bời bời trong tâm. Chính cái tính đang nhận ra ấy mới là chúng ta, là cái Phật tính thường hằng biết, thường hằng hiểu, thường hằng nghe và thường hằng thấy. Cái biết nhận ra ấy không phải là cái biết của tâm thức phân biệt, mà là cái tự biết, là cái công năng, linh hoạt, chiếu sáng của bát nhã tâm. Phật tâm này không hề vướng mắc vào bất cứ cái gì, nên còn được gọi là tâm vô sở trụ. Vì vậy Lục Tổ mới căn bản lập vô niệm làm tông, vô tướng làm thể và vô trụ làm gốc. Quả là tuyệt đối và tuyệt vời. Nếu ý chỉ theo và thực hành đúng như Ngài đã dạy, thì chúng ta chỉ việc rời bỏ hết mọi vọng tưởng điên đảo giả dối đi là sẽ hết mọi phiền não, đau thương, sinh tử. Nay đã hiểu nguyên, chúng ta mới nhận thấy mình quả là vô minh trong bao đời bao kiếp. Đã nhận giặc làm con, nhận bóng hình làm mình, nhận mọi vọng tưởng giả dối là thật có. Không những thế, chúng ta còn chạy theo chúng để mà trôi lăn với những bóng, những hình ấy. Khi bóng tan, hình vỡ, thì chúng ta cũng vỡ theo, tan theo, thật là oan uổng. Hãy dứt bỏ những thói hư tật xấu, là khi va chạm với mọi đối tượng trước mắt, chúng ta đừng chụp mũ, đặt tên, đặt tuổi, cho số lượng, gắn thời gian và không gian cho chúng, và đừng bám víu vào chúng nữa.
Vì thật ra thì muôn loài, muôn vật, vốn không có tên, không có tuổi, không có số lượng, không có thời gian, không có không gian, chúng không có một cố định gì cả, mà cái gì thì nó chỉ là cái ấy mà thôi. Nhưng khi không, chúng ta lại chụp mũ chúng, rồi đặt tên, gán tuổi, và cho những số lượng thời gian, không gian vào những hiện tượng, những sự vật ấy. Chính chúng ta đã tự lập nên thời gian và số lượng. Thời gian được ấn định là ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Khi đã có thời gian giả lập rồi, thì mọi sự sự vật vật đều có cái sở hữu riêng của nó, và nó được chia ra từng phần, từng đoạn tương ứng với nó. Do đó mà có không gian giả lập. Thời gian và không gian liên hệ mật thiết được giả lập như thế, nên mới có mười phương, có tám hướng, có tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cùng sáu nẻo luân hồi là trời, người, Atula, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục, và hình thành 12 loài chúng sinh là thủy, lục, không, hành, vân vân, xuất hiện như trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật đã chỉ dạy. Chính chúng ta đã tự sản xuất vọng tưởng là những cơn trường mộng. Chính chúng ta đã tạo dựng cái bản ngã si mê vô minh, để rồi chính chúng ta tự chiêu cảm trôi lăn trong luân hồi sinh tử. Thì nay lại cũng phải chính chúng ta tự giác ngộ để chấm dứt những lỡ lầm đã tạo tác ra những nhân quả nghiệp báo ấy. Nếu muốn chấm dứt mọi thống khổ đó, thì như đã nói ở trên, hãy thôi đi, đừng có bám víu vào mọi vọng tưởng, chấp ngã và các cảm thọ vui buồn, yêu ghét nữa.
tức là đừng biến Phật tâm sẵn có của chúng ta thành những tâm phàm phu luôn tạo mọi nghiệp báo, như biến tâm Phật thành cái tâm tham lam là tâm quỷ, biến tâm Phật thành cái tâm sân hận là tâm Atula, biến tâm Phật thành cái tâm si mê là tâm súc sinh. Đừng trở thành con người ô nhiễm toàn diện, từ ngoài vào trong và từ trong ra ngoài. Về tâm thì tham sân si là tâm tham lam, giận dữ, mê, mờ. Về thân thì sát, đạo, dâm là thân sát sinh, trộm cắp, dâm dục. Về khẩu thì ác độc, là miệng nói lời đanh ác. Về ý thì phân biệt, ô nhiễm từng giây. Khi đã ngộ được cái lý, dù là lý giải ngộ thôi thì cũng quý lắm rồi. Vì đã ngộ thì đương nhiên sẽ dễ tu sửa hơn, để đi ngược dòng đời mà quay lại với cái gương không một mảnh bụi, bầu trời trong sáng không một gợn mây. Lúc ấy thì không còn những vọng ngu si chấp thật có sự tồn tại. Trí tuệ không còn bị ẩn trong mây mù, tức là đã trở về với vô ngã trí, là cái tri vô thì vô hoại. Tri vô là cái tri của chân tri, tức là cái biết không có nhân duyên tạo tác thì không thể bị hoại diệt được. Đó là cái biết thường hằng của Phật tính. Khi đã phân biệt được rõ vọng và chân, chính và tà, thì giờ đây vọng kiến không còn là cái tri hữu thì hữu hoại như xưa. Cái tri lúc xưa là cái tri, cái biết của vọng nhị kiến, lúc có, lúc không, lúc biết, lúc không biết. Nó do nhân duyên của tâm thức tạo ra nên mới bị hoại. Tóm lại, vì Phật Pháp không rời thế gian Pháp, sắc chẳng rời không, không chẳng rời sắc. Nên nơi hữu mà chẳng hữu, nơi vô mà chẳng vô, đó là tính tướng nhất dư. Thì tự động bản thể của tự tính tuyệt nhiên vô vật, tức không có một chút vật chất nào, trái lại toàn là sự thanh tịnh vi diệu nhiệm màu. Do đó sự diệu dụng hiển bày từng phút từng giây. Ghi chú: tịch nhiên vốn tự không có một vật gì, tri hữu cái biết nhờ nhân duyên mà có, tri vô chẳng có nhân duyên gì mà thường hằng tự biết. Chú ý: ngoại danh từ có, không, hữu, vô, ngộ, không ngộ, hoại, thành, một, nhiều, vân vân, đều là phương tiện, đều là giả danh.
Xa thật là xa, đi tìm đi kiếm, ai có về đâu, chính ngay nơi mình. Thở than ta khát ngay bên hồ nước, như con nhà giàu mà lại đi ăn xin.
Thông báo: kính thưa quý đồng hương và Phật tử, vì nhu cầu rất cần thiết cho các lớp học càng ngày càng đông mà nơi chỗ không đủ để cung ứng cho các lớp khí công của người lớn, lớp yoga của người lớn, lớp thiền của trẻ em, lớp khí công của trẻ em và lớp Việt ngữ của trẻ em. Do vậy mà thiền viện phải nối thêm một open patio ngay sân trước bên hội trường. Công việc này nhà thầu tính khoảng 15.000 đô la. Những việc làm phải hoàn tất gồm có: thứ nhất, lát gạch từ cổng bên hội trường vào đến hết sân trước, sân sau của hội trường, liên tiếp sang một vài chỗ của sân sau bên thiền viện. Vì các lớp học liên hệ nhau, nên mọi người phải dùng đường lối qua lại cả hai bên, thiền viện lẫn hội trường. Lý do phải lát gạch là để an toàn cho mọi người không bị vấp ngã. Thứ hai, open patio. Thứ ba, cần thay một cửa bên hội trường để trong hội trường và open patio có thể nhìn thông suốt nhau. Tiện bề cho các vị hướng dẫn các lớp yoga, lớp khí công và cũng là để cho các học viên nhìn rõ thầy và thầy nhìn rõ các học viên. Thiền viện Sùng Nghiêm xin quý vị tiếp tay trợ giúp để công việc sớm được hoàn tất cho các vị người lớn, cũng như các bé thiền xin mau có lớp học rộng rãi hơn. Chúng tôi chân thành tri ân quý vị. Thiền viện Sùng Nghiêm, địa chỉ 11561 Magnolia Street, Garden Grove, California 92841, điện thoại số 714-636-0118, website www.thiềnviệnsungnghiêm.com, email sungnghiêm@hotmail.com.
Bởi vì vô minh cũng do chấp ngã, nên trong sáu đường mãi mãi không ra. Biến đến bao giờ sinh tử buông tha, mịt mờ lang thang đi trong tăm tối.
Thông báo: để thiền viện có chi phí trả cho việc đang tu bổ, thì có một vị tôn túc có lòng đại bi đã cúng dường cho thiền viện Sùng Nghiêm 20 bức hình Phật A Di Đà rất đẹp, mà lại càng đẹp lộng lẫy hơn bởi vì vị tôn túc nghệ sĩ này đã trang nghiêm những bức hình Phật A Di Đà bằng cách mỗi câu niệm hồng danh của ngài thì lại đặt một viên đá quý lên bức hình, rất ư tỉ mỉ đến độ siêu nghệ thuật. Ngoài ra, vị tôn túc còn tặng thêm cho thiền viện 20 lá bồ đề thật mang về từ Ấn Độ, được lồng khung rất thiền vị và trang nghiêm. Quả thật, những bức tranh Phật và những lá bồ đề chưa từng thấy này quá là tuyệt vời, quá là uy nghi và vô giá. Quý vị Phật tử nào tha thiết muốn có những bức tranh Phật A-di-đà và những lá bồ đề hiếm quý ấy, xin mời quý vị tới thiền viện Sùng Nghiêm để thỉnh về thờ. Trân trọng thông báo.
Thông báo của thiền viện Sùng Nghiêm. Kính gửi đạo hữu và gia đình quý mến. Vấn đề giải thoát phiền não sinh tử vô cùng trọng đại đối với tất cả mọi người, nên mọi nhân duyên và phương tiện giúp cho công việc hoằng hóa không bị gián đoạn rất là cần thiết. Chúng tôi xin quý vị phát tâm bảo trợ 8 đồng mỗi tháng cho 3 chương trình đang hiện hành của thiền viện. Đó là những chương trình hoằng dương Phật Pháp bằng phương tiện phát thanh và phát hình như sau. Thứ nhất, chương trình phát thanh hàng tuần qua làn sóng tổng đài 1480 AM và mỗi chủ nhật từ 6:30 đến 7:00 chiều. Thứ hai, chương trình phát hình hàng tuần qua đài VNA 57.3 và mỗi ngày chủ nhật từ 8:00 đến 8:50 sáng. Thứ ba, chương trình phát hình hàng tuần qua đài IBC 57.8 vào mỗi sáng thứ bảy từ 9:00 đến 9:50 sáng và mỗi chiều thứ năm từ 5:15 đến 6:05 và mỗi chiều chủ nhật từ 5:15 đến 6:05. Thiền viện Sùng Nghiêm, địa chỉ 11561 Magnolia Street, Garden Grove, California 92841, điện thoại số 714-636-0118, website www.thiềnviệnsungnghiêm.com, email sungnghiêm@hotmail.com.
Việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh thái dương, việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh thái dương.
Sau đây là thông báo về việc xin quảng cáo của các quý cơ sở thương mại. Xin thưa, quý cơ sở thương mại nào quảng cáo trên các chương trình Hoàng Dương Phật Pháp bằng phương tiện phát thanh và phát hình của Thiền viện Sùng Nghiêm, là quý vị đã làm một công việc vô cùng phúc đức, vì nó tự động thể hiện sự trọn vẹn cả việc đời lẫn việc đạo. Tức là vừa có lợi cho việc thương mại của quý vị, lại vừa giúp cho các chương trình hoàng hóa của Thiền viện không bị gián đoạn. Chúng tôi xin mời quý vị liên lạc để quảng cáo tại số điện thoại 714-636-0118, email sungnghiem@hotmail.com. Thiền viện Sùng Nghiêm xin chân thành tri ân quý vị.
Sau đây là danh sách của những vị hảo tâm đã hết lòng giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần để có được buổi phát thanh hôm nay. Thiền viện Sùng Nghiêm xin đa tạ và kính mong quý thính giả ủng hộ chiếu cố cho những cơ sở thương mại này. Printing Technic, nhà in với offset màu tuyệt đẹp, chuyên in ấn đủ mọi loại sách báo, bìa, thiệp, mẫu quảng cáo, vân vân. Bảo đảm giá cả nhẹ nhàng, chất lượng tuyệt hảo với dàn máy in thật chuyên danh. Tọa lạc 200 North Crescent Way, Suite L, Anaheim. Điện thoại 714-774-2709, 774-2709.
Bác sĩ nha khoa Nguyễn Thị Ngọc Sương, nha khoa tổng quát, nha khoa thẩm mỹ, hân hạnh bảo trợ chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm. Địa chỉ 14265 Booker Street, Garden Grove, California 92843. Điện thoại 714-531-2773.
Công ty điện tử Teletron là nơi mà quý khách sẽ luôn luôn được hưởng giá thấp nhất với các loại TV LCD, LED của những hàng danh tiếng như Sony, XBR, Samsung, LG, các dàn Lambos với các loại tủ lạnh máy giặt máy sấy đời mới của GE, GoPro, LG, v.v. Teletron còn có những bộ sofa, bàn ăn kiểu dáng tân thời, nhiều mặt hàng đa dụng tiện nghi cho gia đình và những sản phẩm sức khỏe như máy massage, máy lắc khí công, máy sông hơi. Teletron còn là đại lý chính thức của hãng ghế massage Inada của Nhật tốt nhất thế giới. Teletron luôn có những chương trình trả góp không tính tiền lời, bán và gửi hàng đi khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và về Việt Nam. Có đội ngũ chuyên viên lắp ráp TV và loa trên tường cho tư gia và cơ sở thương mại. Teletron One Stop Shopping tại 12820 Beach Boulevard, góc đường Garden Grove. Điện thoại 714-892-6999, 892-6999, trang nhà www.teletronusa.com.
Đồng Nai Pharmacy, địa chỉ 9081 Busa Avenue, phòng số 108, thành phố Westminster, California 92683. Điện thoại 714-379 5072 và 714-379-5073, cung cấp đầy đủ các loại dược phẩm và các loại dụng cụ y khoa như xe lăn, gậy chống, nạng tập đi, giường bệnh viện, máy đo áp huyết, máy đo đường trong máu, các loại sữa Pediasure dành cho các em thiếu dinh dưỡng, các loại sữa Ensure, Clusena, Nipro dành cho người lớn đau yếu, bị tiểu đường hay yếu thận v.v. Dược sĩ Trần Lưu Thủy Ái trân trọng kính mời.
Phương Hồng Quế xin giới thiệu cùng quý vị những sản phẩm của công ty Slim Now. Massabel tức thắt lưng tan mỡ bụng, giúp quý vị có vòng eo thon gọn, giảm đau lưng, đau vai, nhức mỏi. Mỗi ngày sử dụng 15 phút máy lắc khí công bằng 1 giờ đi bộ, giúp lưu thông máu huyết, bớt muộn phiền, ngủ ngon, giảm đau lưng, cholesterol cao, máu tiểu đường. Máy xông hơi trị cảm cúm, ngạt mũi, dị ứng, giảm cân tan mỡ, giúp làn da mịn màng, tươi mát, thoải mái, dễ chịu sau những ngày làm việc mệt nhọc. Xin liên lạc Phương Hồng Quế, công ty Slim Now 1888305 7575, công ty Slim Now 1888305 7575.
Đến với tiệm vàng Mỹ Kim là đến với những viên ngọc xoàn có ánh trắng tím đẹp thật tuyệt vời, là trung tâm đại lý cho những viên ngọc xoàn của hãng GIA có chứng nhận International đang được on sale. Những viên diamond ideal cut, những giá cắt thật hoàn hảo, thật đẹp. Những khi nghĩ đến những món nữ trang thật là sang trọng có giá trị, xin hãy đến với tiệm vàng Mỹ Kim. Hàng trăm vỏ nhẫn, đôi hoa tai và mặt dây chuyền đang có tại tiệm vàng Mỹ Kim và tất cả được nhập từ Hồng Kông, Italy. Tiệm vàng Mỹ Kim không nằm trong khu Phước Lộc Thọ. Tiệm vàng Mỹ Kim nằm trong khu Hà Nội La Sa, đối diện 7-Eleven, và hãy gọi điện thoại cho Nina 714-898-9104, 714-898-9104. Nina xin trân trọng kính mời.
Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, xin kính chúc quý vị thân tâm thường lạc và xin hẹn gặp lại tuần sau trên tổng đài 1480 AM từ 6:30 đến 7:00 với chủ đề Đan Điền. Xin mời quý vị thính giả nhớ đón nghe.